tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, cách nay một thế kỷ, vào ngày 6 tháng 2 năm 1918, Nghị viện Anh Quốc thông qua quyền tham gia bầu cử cho những phụ nữ nào trên 30 tuổi. Đây là thắng lợi đầu tiên của phụ nữ Anh sau 50 năm đấu tranh bền bỉ, không kém phần đẫm máu và nước mắt. Chế độ bầu cử tại Anh Quốc dưới thời nữ hoàng Victoria trị vì là theo mức thuế, chủ yếu dành cho nam giới và cho những ai có thể chứng minh được sở hữu nhà ở liên tục trong vòng 12 tháng tính đến ngày 15 tháng 7 của năm hiện hành. Thân phận phụ nữ trong giai đoạn này chỉ như là những công dân hạng hai, chẳng có nhiều quyền gì hơn so với trẻ em hay một tên tội phạm. Phụ nữ không được quyền sở hữu tài sản, dù là của thừa kế, không được quyền học đại học hay tiếp cận các ngành nghề được trả lương cao. Theo thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn, thân phận của phụ nữ Anh lúc bấy giờ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một nữ hoàng đầy quyền uy.
Thân phận của người phụ nữ Anh ở thời Victoria là một bức tranh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nữ hoàng Victoria là một người đàn bà quyền lực, có quyền sinh sát đối với đàn ông là thần dân của mình. Trong suốt giai đoạn thế kỷ 19, phụ nữ Anh vẫn luôn bị coi là tài sản của người chồng, tức là trước hết có bổn phận thỏa mãn sinh lý cho người chồng, rồi tất cả những gì bản thân tạo ra, bao gồm cả con cái của mình, cũng thuộc về quyền sở hữu của người chồng. Hàng ngày họ phải lo cơm nước quần áo, và thậm chí nếu có đi làm, thì tiền đó cũng do người chồng quyết định sẽ chi tiêu vào khoản nào. Cho nên là mỗi một cô gái Anh khi lớn lên thì lo lắng với chuyện là không có ai chịu cưới, mà ngày nay trước tên gọi vẫn còn vết tích của việc phân biệt này với là quý cô, tức là Miss, hay là quý bà, Mrs.
Thế kỷ 19 là giai đoạn phát triển công nghiệp ở nước Anh và nhu cầu về người lao động ngày càng cao. Do phân biệt đối xử nên lương trả cho trẻ em và phụ nữ rất thấp. Giới chủ đương nhiên thích thuê nhân công, lương thấp, dễ sai bảo và có thân phận thấp hèn, không đòi hỏi gì cao.
Trong bối cảnh chênh lệch về công sức đóng góp chung vào cho cuộc sống gia đình và quyền lợi được hưởng, thì dễ hiểu tại sao dư luận xã hội dần bắt đầu điều chỉnh bằng cách giới hạn việc thuê mướn công nhân trẻ con và tăng dần quyền lợi cho lao động nữ. Từ những đấu tranh nho nhỏ nơi làm việc để chống bị áp bức, mà đặc biệt là chuyện người chủ nam giới lạm dụng tình dục, hay là chuyện các chị em phụ nữ giúp nhau bỏ trốn khỏi sự ngược đãi của người chồng ở nhà, rồi đòi được quyền ly dị, và mạnh hơn nữa là chính thức đòi quyền lợi ở Quốc hội, cơ quan quyền lực chính trị cao nhất ở Anh. Các tiếng nói lên tiếng cho quyền phụ nữ bắt đầu từ khoảng năm 1866 và đến năm 1867 thì triết gia John Stuart Mill chính thức đề nghị quốc hội thông qua luật cho phép phụ nữ đi bầu giống như đàn ông, nhưng kết quả là 194 phiếu chống trên 73 phiếu thuận. Đến năm 1888 thì phụ nữ bắt đầu được quyền bầu cử ở cấp địa phương, nhưng người ta còn phải tiếp tục tranh đấu suốt thêm 30 năm nữa thì phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nếu có chồng mới được quyền bỏ phiếu bầu vào quốc hội vào tháng 2 năm 1918. Và hôm nay nước Anh kỷ niệm 100 năm sự kiện quan trọng này.
Và thế là hai phong trào đấu tranh của phụ nữ Anh đòi bình quyền thời bấy giờ, được gọi chung là suffrage, đã được hình thành. Một bên là tổ chức Suffragists, National Union of Women's Suffrage, tập hợp đa số thành phần nữ giới trung lưu, có học thức, có tư tưởng cấp tiến, đấu tranh ôn hòa công khai và sử dụng các mối quan hệ chính trị. Bên kia là phong trào Suffragists, Women's Social and Political Union, một tổ chức có đông đảo tầng lớp phụ nữ bình dân không ngại tham gia các hoạt động bạo lực.
Các nhóm suffragist công khai thì bắt đầu nhen nhúm và lên tiếng từ giữa thế kỷ 19, còn lực lượng ngầm suffragist thì bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 1903. Giáo trình môn sử ở bậc phổ thông ở Anh giải thích rằng những người phụ nữ trung lưu tranh đấu công khai tin rằng là nếu họ tạo ra được bộ mặt đại diện cho phụ nữ là những người biết suy nghĩ và hành xử không thua kém đàn ông thì sẽ dễ dàng thuyết phục dư luận công nhận quyền cho mình. Song song đó thì một phong trào vận động quần chúng đi kèm bạo lực là điều dễ hiểu để có thêm phụ nữ tham gia và ủng hộ cho phong trào, tác động vào đám đông đàn ông là chồng, con và anh em hay là bố của họ. Vào năm 1913, một người phụ nữ London đã lao đầu vào trước con ngựa của vua Anh ở trường đua Epsom Derby và chết sau đó. Cô Emily Wilding Davison đã vượt mọi cấm cản lúc bấy giờ để đi học đại học, rồi bỏ nghề giáo viên để dành trọn thời gian cho phong trào nữ quyền. Cô thường xuyên bị bắt bỏ tù về tội quấy rối trật tự công cộng, mà đặc biệt là phong trào đốt thùng thư công cộng hay là ném đá vào xe bộ trưởng. Cái chết thương tâm của cô ngay trước ống kính truyền hình và đặc biệt là câu chuyện cuộc đời của Davison đã gây chấn động nước Anh và trở thành đề tài để người ta bàn tán và suy ngẫm trước khi cho phép phụ nữ đi bầu ở tuổi 30.
Thế rồi chiến tranh xảy ra, đàn ông được huy động ra chiến trường, các cuộc đấu tranh tạm ngưng. Nhưng giới đấu tranh cũng nắm lấy cơ hội này để chứng tỏ rằng phụ nữ cũng có thể nỗ lực tham chiến. Đồng thời, họ cũng đe dọa rằng nếu quyền bỏ phiếu không được chấp thuận, phụ nữ lại xuống đường.
Giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra thì mọi hoạt động chính trị tạo ra bất ổn bên trong nước đều phải tạm ngừng bởi vì sẽ bị ghép vào tội phá hoại và trừng phạt rất là nặng nề. Thế nhưng chiến tranh thế giới lần thứ hai thực sự là cơ hội để người phụ nữ Anh củng cố vị trí của mình trong xã hội và thể hiện tài năng. Khi đàn ông phải ra trận thì hàng loạt các vị trí nơi công sở và nhà máy phải do phụ nữ đảm nhiệm. Người ta khuyến khích phụ nữ tập trung về các khu nhà máy sản xuất bom đạn hay là hình ảnh phụ nữ đứng máy tiện rồi lái máy bay từ nhà máy đến các sân bay tiền tiêu để giao sản phẩm, hay là phụ nữ làm cứu thương và lái xe hậu cần vẫn còn in đậm vào tâm trí của người dân Anh cho đến ngày hôm nay.
Một trăm năm đã trôi qua, câu chuyện về thắng lợi ban đầu của suffrage tuy không được chính phủ Anh tổ chức kỷ niệm rầm rộ, nhưng vẫn được nhắc nhiều trên báo chí trong suốt một tuần qua.
Một số bảo tàng cũng xây dựng chương trình triển lãm đặc biệt, ví dụ như British Museum, trưng bày đồng tiền xu ngày xưa bị người ta đóng lên dòng chữ đòi quyền bầu cử cho phụ nữ để thể hiện quan điểm. Hôm nay thì cô cháu của lãnh tụ Pankhurst, cô là tiến sĩ trong điều kiện xã hội đã coi quyền đến trường của phụ nữ là điều bình thường, đã được mời đến kho bạc nhà nước để in đồng tiền 50 xu đặc biệt kỷ niệm cho sự kiện này, khắc nổi bức phù điêu của những người phụ nữ trên đường tranh đấu. Chính phủ Anh dành khoản ngân sách 2,5 triệu bảng để tổ chức nhiều sự kiện. Tuy nhiên có thể thấy các hoạt động kỷ niệm dù đại trà nhưng không rầm rộ, cũng giống như tính cách của người Anh khi nhắc lại quá khứ. Vì rằng điều đó là để mỗi người dân Anh ngày hôm nay ý thức được về quyền lợi của mình, không tự nhiên mà có, mà hãy tự phấn đấu cho tương lai, hơn là cứ phải nhớ ơn ai đó rồi lại tiếp tục chờ sung dụng sau này.
Nghe chuyện người mà ngẫm chuyện ta, phụ nữ Việt Nam lần đầu được cầm lá phiếu là vào năm 1945. Thế nhưng, thông tấn viên Lê Hải lấy làm tiếc rằng chi tiết này lại không mấy được nhiều chị em phụ nữ ngày nay biết đến.
Ở Việt Nam, thưa quý vị, người ta nhắc nhiều đến cuộc bỏ phiếu sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945. Sự kiện đó thực sự là lễ hội của toàn dân, thì hầu hết các nhân vật trí thức và mọi đảng phái, bao gồm cả cựu hoàng đế Bảo Đại, cũng có mặt trong chính phủ. Dù rằng sau này bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản chỉ coi đây là thắng lợi của riêng mình. Khi đó thì tất cả phụ nữ Việt Nam đến tuổi đi bầu đều có quyền bầu cử và ứng cử ngang bằng nam giới. Cũng cần ghi nhận rằng sắc lệnh về quyền bầu cử bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam vào năm 1945 không tạo ra sự chú ý đặc biệt, ngay cả đối với giới nghiên cứu lịch sử. Ví dụ như khi tôi đặt câu hỏi này trên Facebook xem là phụ nữ Việt Nam có quyền đi bầu cử trước năm 1945 hay không, thì hầu như không có mấy người nhắc đến điều gì khác hơn là bài học tuyên truyền hiện nay. Ngoại trừ một nhận xét nói rằng là phụ nữ Pháp chỉ có quyền đi bầu cử từ năm 1944, cho nên là luật này sau đó mới có hiệu lực ở thuộc địa. Ngoài ra cũng khó mà đánh giá quyền của phụ nữ Việt Nam trong hệ tọa độ châu Âu. Nếu chúng ta nhớ rằng khu vực Đông Nam Á ảnh hưởng mạnh của chế độ mẫu hệ, mà ngày hôm nay khi đi chùa quý vị vẫn còn luôn gặp tên của bốn người phụ nữ tượng trưng cho quyền lực của vũ trụ. Đó là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lô và Pháp Điện, tức là mây, mưa, sấm chớp. Hay gần hơn nữa là quý vị có thể nhớ câu chuyện lịch sử về hai bà Trưng Trắc và Tiên Nghiện.